Express.
Thay vì dành kỳ nghỉ bên người thân, nhiều người trẻ có xu hướng du lịch cùng người lạ.
Một năm mình sẽ đi cả trong nước và nước ngoài 4-5 chuyến, thì một nửa trong số đó là mình đi với những người lạ. Mình có thể đi du lịch với một người lạ nào đấy, làm quen với người này người kia, và mình như kiểu hơi thử thách bản thân ấy.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Khó tìm bạn bè cùng gu du lịch mạo hiểm, Cường thử thách đi cùng người lạ.
Có một lần đi Lan Đác, một lần đi Trung Á này, gần đây Cần Cương nữa. Năm ngoái chẳng hạn nhá, có 4-5 chuyến thì sẽ đi tầm khoảng 2 chuyến, kiểu thế. Ví dụ như cái địa điểm mà kiểu mang tính là ở xa mà nó thiên khám phá, rồi thiên về kiểu thiên nhiên, kiểu hoang dã một tí ấy, sẽ đi cùng với bạn bè hoặc là người quen. Nhưng mà vì kiểu họ cũng không có nhu cầu đi những cái địa điểm đấy, hoặc là họ cũng bận công việc, thì nhóm với người lạ chuyến đầu anh là La Đác ấy. Biết qua cái nhóm mà tìm bạn đồng hành du lịch nước ngoài ấy, thì đợt đang không tìm được bạn đi cùng, lên cái group đấy hỏi các thứ. Rồi sau các bạn ấy bảo là anh hãy lập nhóm đi để họ đi cùng với. Cái post đấy cũng được khá nhiều người quan tâm bình luận, cũng được trăm like đấy, comment cũng mấy chục cái. Đầu tiên thì lúc mà có người inbox và không tìm hỏi thông tin ấy, thì cũng chủ động xem thử qua profile của họ như thế nào. Nếu mà cảm thấy là họ cũng là một người kiểu có gu đi du lịch giống mình chẳng hạn, kiểu thích thiên nhiên rồi, thì cũng sẽ ưu ái hơn chẳng hạn. Thực ra thì để nói một người lạ mà tin 100% hoàn toàn thì cũng không hiểu sao, nhưng mà có thể là bằng cái việc là nhìn cái profile họ đi nhiều.
Trà My, 24 tuổi, cũng khó tìm được bạn bè cùng đi du lịch với lịch trình dài ngày. My chọn đi cùng một người lạ.
Khoảng một năm mình sẽ đi cả trong nước và nước ngoài 4-5 chuyến, thì một nửa trong số đó là mình đi với những người lạ. Lần đầu tiên mình muốn đi Trung Quốc chơi, bởi vì đó là một chuyến đi khá là dài ngày ấy. Thế nên là những cái người xung quanh mà mình biết thì họ không thể sắp xếp công việc được, bởi vì là vì tính chất công việc ấy, thì mình có thể linh động được chỗ làm gì và cũng như là sắp xếp được thời gian. Còn các bạn của mình thì rất nhiều bạn làm trong môi trường nhà nước hoặc là các cái công ty tư nhân, nhưng mà cái việc nghỉ dài ngày như thế thì rất là khó để các bạn ấy nghỉ hơn một tuần liền ấy. Đấy, và một phần nó có thể là chi phí cho chuyến đi nó cũng hơi cao ấy, và mọi người cũng không sẵn sàng trả cái khoản tiền như thế cho chuyến đi hơi đắt đỏ một chút như thế. Mình chỉ nghĩ đơn giản là chỉ là hai người đi cùng với nhau thôi, chứ còn mình không chung đụng bất kỳ một cái gì khác cả. Cả hai cũng sẽ độc lập về tài chính này. Cái lần mình đi Sapa là bởi vì mình vừa mới bị cho lay off, cái sức khỏe về mặt tinh thần của mình nó không ổn lắm. Thế nhưng mình không muốn đi với bạn bè của mình, bởi vì mình không muốn lan tỏa cái năng lượng tiêu cực của bản thân đến những cái người bạn bè gần gũi xung quanh mình, mà mình muốn kiểu tìm một người hoàn toàn xa lạ, một người không hiểu biết gì về mình cả, mình sẽ gặp họ để có thể thoải mái nói chuyện với nhau hơn ấy. Thế nên là mình cũng mới tìm một bạn nữ, bạn ấy cũng bằng tuổi mình, và bọn mình đi với nhau. Bọn mình chỉ lên đấy thuê một cái homestay và ở lại đấy trong 3 ngày 2 đêm, thì bọn mình cũng nói chuyện về cuộc đời, về những cái vấn đề mà bọn mình băn khoăn trong cuộc sống ấy. Khi mà mình nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, một người không biết gì về mình, thì nó sẽ dễ hơn.
Theo trang booking.com, du lịch với người lạ được dự đoán sẽ là một trong những xu hướng đi du lịch của người trẻ trong năm 2024. Theo khảo sát, với mong muốn thoát ly khỏi cuộc sống thường nhật, 34% người tham gia sẵn sàng đi du lịch với người lạ. Trang này nhận định Gen Z là thế hệ ưa thích du lịch một mình, nhưng không có nghĩa là đơn độc. Thay vì đi với bạn bè, người thân, họ chọn đi với người lạ. Theo báo cáo, Gen Z là nhóm tuổi có nhiều khả năng trải nghiệm du lịch với người lạ hấp dẫn nhất. Du lịch với người lạ cùng lúc đáp ứng được nhu cầu du lịch khám phá và tiết kiệm chi phí, dần dần trở thành một xu hướng du lịch trong giới trẻ. Đó cũng chính là lý do mà Mạnh Cường không chỉ thử một lần mà dần hình thành thói quen du lịch mới.
Thứ nhất là chi phí. Thì nếu đi càng nhiều người hơn thì cái giá mà tour nó sẽ offer cho mình nó sẽ rẻ hơn. Chuyến đi Trung Á chẳng hạn, đi một nhóm nhỏ ít người thôi thì chi phí nó có thể lên đến tầm khoảng 900 đến 1.000 đô cho cả cái chuyến đấy. Nhưng mà nếu mà tăng số người thì cuối cùng thì sẽ tổng còn lại khoảng 600 đô thôi. Tiết kiệm tầm 30-40% so với cái việc mà mình đi một mình hoặc mình đi với một nhóm nhỏ tầm khoảng 3-4 người.
Ngoài ra, trải nghiệm với người lạ một thời gian ngắn tạo ra cảm giác mới, có mối quan hệ mới kích thích sự hào hứng ở Cường.
Tức là mới mẻ, người lạ sẽ thoải mái chia sẻ những cái vấn đề thì là cá nhân hơn một tí ấy. Bởi vì rõ ràng là với người thân hoặc là kể cả với bạn bè đi thì sẽ có những chuyện mà mình kiểu khó nói hơn ấy. Có những chuyến đi mà điểm là nó kéo lánh ấy, thậm chí là có những vùng mất sóng ấy. Thành ra thời gian mọi người dành cho nhau rất là nhiều. Thì mọi người cũng sẽ cùng mình để làm các cái công việc trong chuyến đi chẳng hạn. Người làm việc này, người làm việc kia, đi với người quen. Bởi vì là biết mình đi nhiều ấy, mọi người cũng nghỉ lại vào mình ấy. Từ cái vấn đề plan hoặc là đặt vé máy bay, trao đổi về bên tour trong cái chuyến đi chẳng hạn. Thì đôi khi cũng cảm thấy hơi phiền. Sang năm sẽ dự định đi châu Âu hoặc là đi châu Phi. Nhưng mà với châu Phi là sẽ phải tìm một cái nhóm tương tự như là cái chuyến đi vừa rồi với người lạ ấy.
Còn với Trà My, việc phải nhìn sắc mặt bạn bè khiến cô chọn đi cùng người lạ để được là chính mình nhất.
Mình đi du lịch với nhóm bạn thân của mình ấy, mặc dù là đã chơi với nhau rất là nhiều rồi, nhưng mà bởi vì thân thiết với nhau cho nên là nhiều khi mình cũng phải nhìn sắc mặt nhau để sống ấy. Còn một khi mà mình đã đi với một người mà mình không biết gì về họ, họ không biết gì về mình, và cả hai cũng chỉ tiếp xúc với nhau trong phạm vi cái chuyến đi ấy, và sau khi chuyến đi kết thúc thì cả hai có thể tiếp tục chơi với nhau hoặc không, thì mình cũng không cần thiết phải để ý đến sắc mặt của người ta làm gì cả. Đấy, thì mình có thể thoải mái hơn một tí. Mình có thể đi du lịch với một người lạ nào đấy, làm quen với người này người kia và mình hơi thử thách bản thân ấy. Thì cái việc mà mình làm quen với một vài người bạn mới thì nó cũng, mình thấy nó cũng ok, khá là thú vị.
Theo báo cáo xu hướng du lịch toàn cầu của American Express Travel, hình thức du lịch với người lạ phổ biến nhất với độ tuổi từ 18 đến 29. Nhiều người trẻ liên tục chỉ sử dụng điện thoại trong thời gian dài đã khiến mọi người bị cô lập và trở nên u uất. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người trẻ chọn đi du lịch hay đi trekking với những người lạ họ tìm được qua các hội nhóm trên mạng. Theo chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam, du lịch cùng người lạ phản ánh đời sống bận rộn, dễ rơi vào cô đơn của giới trẻ.
Thực ra là bây giờ đi du lịch cùng người lạ ấy, nó phản ánh rằng là cái lịch công việc của cá nhân bây giờ ấy, càng ngày là càng trở nên rất là bận rộn. Nó phản ánh rằng là mình không thể nào sắp xếp thời gian để đi cùng với cả những cái người thân, người quen được. Và nó cũng xuất phát từ cái trào lưu là những cái người trẻ bây giờ ấy đang càng ngày là biết nhau nhiều hơn trên mạng xã hội, nhưng mà càng ngày càng trở nên cô đơn hơn. Thế nhưng mà đi du lịch một mình mãi thì nó cũng chán, nó cũng mất an toàn. Với cái sự kết nối và hỗ trợ của công nghệ và mạng xã hội ấy, chúng ta có thể tìm được những cái người mà có cùng gu du lịch. Và nó thực sự ra là đối với cả những người trẻ bây giờ họ thích khám phá giới hạn bản thân mình, cho nên là những cái trải nghiệm nào mà mới, thậm chí nó hơi mất an toàn một tí, có nguy cơ một chút, thì lại thu hút họ. Thế là họ thấy rằng đi cùng với cả người lạ ấy, thì vì là người lạ mà, cho nên là cũng kính nhau như khách, tức là cũng tôn trọng nhau hơn. Đây là một cái trào lưu của giới trẻ, do tâm lý của giới trẻ muốn thích những thứ mang tính chất là thách thức. Nhưng mà nó không phải là một trào lưu tốt. Nó có thể dẫn đến rất là nhiều nguy cơ với các bạn. Chúng ta cần phải trang bị cho các bạn kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trong trường hợp nếu mà các bạn muốn đi du lịch một mình hoặc là đi du lịch với những người lạ.
Du lịch cùng người lạ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Người trẻ nên được trang bị những kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tượng mình sắp đi du lịch cùng. Để đề phòng rủi ro trước chuyến du lịch, Cường và Trà My chủ động kiểm tra trang cá nhân, chỉ ưu tiên bạn cùng giới.
Mình chỉ đi với những người có cùng giới tính với mình.
Đấy, họ chia sẻ trên Facebook hoặc là trên Instagram chẳng hạn, thì mình thấy hiểu phần nào đấy về con người của họ. Tất nhiên là 100% thì không bao giờ chính xác đâu. Chuyến gần nhất thì cũng có hẹn gặp đấy để trò chuyện, trao đổi trước chuyến đi ấy. Thì hai bên sẽ gặp mặt nhau thì lúc đấy là càng kiểu hiểu nhau hơn và sẵn sàng để cùng nhau đi hơn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Venice Fest hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.